Cho nên đó gọi là cái kinh nghiệm của người xưa, để mà gạn cái người học, không? Nghĩa là mình đến chỗ cuối cùng á là dứt bạc hết, không có chỗ để cho tâm nó bám. Cho nên gọi là không sạch hết những cái lý do, bởi vì còn có lý do là tâm nó còn có suy nghĩ được. Chứ có lý do thì nó bám vào chỗ cái lý đó, thì nó suy nghĩ, gọi là suy lý. Suy lý ra thế này, lý này, lý nọ, lý nọ, lý kia, thì cũng còn chỗ tâm sanh. Rồi thì có lý thì nó so sánh, lý này hay, lý này dở nè, lý này là cao, lý này thấp, lý này là rút ráo, lý này là chưa rút ráo. Thì cũng là chạy ở trên cái so sánh phân biệt, tức là cũng nằm ở trên cái tâm sanh diệt. Tức là còn chỗ tâm sanh. Còn đây là dứt hết, không có chỗ để cho tâm nó bám, nó sanh. Thì vậy là mới là chân thật. Cho nên ở chỗ này là học đến những chỗ này thì nó không giống như người thế gian. Không có chỗ để so sánh, không có chỗ để bám. Giờ ông học cái đó là ông có tức tối thì ông chịu. Rồi gọi là sạch hết lý do, chẳng thể so sánh. Dừng động không động, động dừng không dừng, hai đã chẳng thành thì một làm sao có. Đây thì nếu mà người mà bình thường thì cũng mắc kẹt trong cái gọi là cái động cái dừng đó, tức là cái động cái tỉnh. Thường thường người tu thì dừng cái động, nhưng mà ở đây á gọi là dừng động thì không động, còn cái động dừng á thì nó không dừng. Tức là sao? Bởi vì dừng cái động mà mình còn nhớ cái động nó đã dừng thì nó chưa thật dừng. Thí dụ như cái tâm động, dừng cái tâm động đó, nhưng mà dừng cái tâm động đó mà còn nhớ có cái tâm động nó đã dừng, thì như vậy là nó chưa thật dừng, nó còn có động. Cho nên đây dừng động thì không động, thì nó tức là đúng là khi mà dừng cái động rồi mà nó thật là dừng rồi á thì không còn có chỗ động để nhớ. Rồi cái động mà nó dừng mà mình còn thấy có chỗ dừng thì tức là nó cũng chưa rời khỏi cái động. Cho nên gọi là động dừng thì không dừng. Cái động mà nó dừng nhưng mà mình còn thấy có cái chỗ nó dừng thì tất nhiên là nó chưa rời khỏi động. Tức là vẫn còn sao? Tức vẫn còn hai bên đối đãi, cái động cái dừng. Vậy tức là cái đó chẳng qua là một sự gượng ép vậy thôi. Tức là mình ngăn cho nó dừng, nhưng mà khi hết ngăn rồi thì nó động trở lại. Tức là cái dừng này nó còn đối đãi với cái động kia, cái hai cái đó chưa phải thật. Còn ở đây đúng ra thì hai cái động và dừng đó là hai cái đối đãi nhau, nó thành, nó không có thật. Cho nên bây giờ nếu mà mất một cái á thì cái kia nó cũng không thành. Tức là không còn có cái động thì cái dừng nó bám vào đâu. Thì vậy tức là không còn hai cái, không còn dấu vết, không còn cái tướng động tướng dừng nữa, thì vậy nó mới thật là dừng. Chứ còn bây giờ nếu mất một cái mà còn một cái, thì tức là nếu còn một cái thì cái kia nó cũng vẫn còn. Cái còn cái tức là còn đối đãi. Cho nên chỗ này là chỗ rất là tế nhị. Cho nên đến chỗ này là quên cả cái tướng động tướng tịnh, trả về cho cái tự tánh xưa nay đó, gọi là cái tự nhiên đó, thì mới thật. Cho nên đến đây thì trong nhà thiền thường thường gọi là giống như là gọi là sóng gỗ ba đào mà cũng chưa từng động, tức ngay ở trong động mà cũng chưa từng động. Thì vậy là tức là đâu có tướng động, mà vậy thì cũng đâu có tướng dừng. Thì vậy qua được cái đó rồi á thì mới thật là dừng. Tức là như vậy thì ở trong đó đâu có tìm ra cái tướng động, đâu có tìm ra cái tướng dựng. Cho nên ngài Huệ Khả mà ngài cầu Tổ Đạt Ma vì an tâm đó, nghĩa là tâm con chưa an, xin Hòa Thượng cho con cái pháp an tâm. Đó là còn thấy có động có dựng đó, không? Tức là còn thấy đây là cái tâm bất an nè, tức là tâm động nè, cho cầu để mà ban cho cái pháp để mà dừng lại cái tâm động đó. Thì Tổ Đạt Ma bảo là ông đem tâm ra ta ăn cho, tức là em ông đem cái tâm bất an đó ra đây rửa ta ăn cho ông. À, thì ngài vừa trả ngài mới thưa là con tiệm tâm không thể được đó. À, tức là cái tâm cái bất an đó làm sao mà đem ra. Thì tổ Bồ Đề Tâm Ma mới bảo vậy là ta đã an tâm cho ông rồi, phải không? Vậy là không cần phải dừng cái bất an nó mới thành an. Mà ở đây á là cái bất an đó là cũng là do ông tưởng tượng thôi, ông chấp trước, cho nên chứ còn nó là vốn là nó không có căn cứ, gọi là cái tâm bất an đó nó là cái hư vọng thôi, chứ nó không có căn cứ, nhưng mà do ông tưởng tượng thì ông chấp vào đó thành ra thấy như bất an. Còn bây giờ là ông tìm kỹ trở lại cho thuộc nó thì nó không có căn cứ thì nó sẽ tự an, không? Cho nên rõ ràng mà tìm cho thấu thì cái bất an đó nó đâu có thật. Chứ nếu mà cái bất an đó mà nó có thật á thì mình phải nắm bắt được nó, không? Rồi mình phải cột nó lại chỗ được. Nhưng mà có ai mà nắm được cái tâm bất an đó? Thì rõ ràng nó là cái hư vọng. Nhưng mà thường thường thì người mới thì giống như là hầu hết là đều lầm ở chỗ này, cho nên là thành ra bất an. Bất an rồi cái thì đi tìm hoặc là cố tìm đó một cách gì đó để cho nó an, không? Rồi có khi thì lại cứ bám, gọi là bám chặt vào cái chỗ gọi là thành kiến của mình đó. Cho nên là tu thời gian lâu nhưng mà nó cũng vẫn bất an. Còn ở đây là ngài chỉ cho mình thấy thấu cái lẽ thật của nó, rồi thì tâm nó tự an. Cho nên đây gọi là dừng động thì không động, mà động dừng thì không dừng, đó là quên cả hai cái tướng động tướng dừng. Rồi hai đã chẳng thành thì một làm sao có, phải không? Nghĩa là hai cái đó là cũng là hai cái nó đối đãi nhau, không? Một nghĩa là cái động cái dừng, hai cái nó cũng là cái đối đãi nhau, mà hai cái đã là không thực, không? Thì cái một làm sao có, mình lo giữ cái một, thì có người gọi là buông cái hai mà giữ cái một, thì về không khéo á thì lại cũng mắc kẹt trong một hai nữa, trong đối đãi nữa, tức là buông cái động, không, rồi buông cái dừng, giữ cái tâm, tức là giữ cái tâm giữ cái một, thì vậy nhưng mà rồi còn có cái tâm giữ thì còn cái gì mà giữ cái tâm, thì lại cũng còn hai cái nữa, cho nên là rốt cuộc là cũng lẫn quẩn trong đối đãi. Cho nên đây thì ngay đó mình thấu suốt được hai đã chẳng thành thì một làm sao có là buông, rốt ráo cùng tột chẳng còn khuôn phép, tức là đến cái chỗ tột lý thì không còn có một cái khuôn khổ chết nào, không thể lấy một cái khuôn nào để mà đo được. Đây là nói đến cái chỗ tột lý, người mà sống được đến chỗ cùng tột thì không có gọi là còn cái khuôn phép riêng, gọi là cái khuôn chết đó, không thể lấy cái khuôn nào để mà đo các ngài đó được. Cho nên ngài Phần Dương, không? Mà ngài gọi là lúc kia thì gọi là ngài chỉ cần một bữa cơm mà ngài tống sạch hết gần 500 ông tăng đó, không? Tức là một cái việc thường xuyên cỡ lớn, nhưng mà một hôm á thì ngài bảo ông tư sự là mua rượu thịt cá đồ ra làm buổi cơm để mà cúng dường cho bà mẹ. Rồi cúng xong rồi thì cái dọn xuống ngài mời mấy ông ban chức sự ở trong chùa đó ngồi lại để cùng ăn. Thì làm sao mấy ông nó ngồi ăn cho nổi, tức là lâu nay là trong chùa là thanh tịnh ăn chay rồi, bữa nay là ngài bảo là mua rượu thịt cá rồi làm tiệc cúng, mà bây giờ xuống ăn thì mấy ông kia làm sao mà ngồi vô ăn cho nổi. Thì ngài ngồi ngài gấp ngài ăn tự nhiên, ăn xong bữa đó rồi thì hôm sau á thì trong trong thiền viện đó là cuốn gói đi dần 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 hết, chỉ còn lại có 9-10 ông. Thì sau đó thì ngài mới thượng đường, ngài nói ta chỉ cần tốn có bữa cơm mà tống lên sạch hết cả gần 500 tăng, mà gọi là ngài gọi là tăng gì đó tôi cũng quên rồi. Vậy tức là sao, tức là mấy ông đó đến với ngài nhưng mà chưa có thật lòng tin ngài, thấy không? Đến là vì lý do gì đó, có khi thì cũng nghe tiếng là vậy, nhưng mà chưa có đủ lòng tin, cho nên ngài muốn thử. Cho nên cuối cùng rồi thì chỉ còn có gần 10 ông tăng, trong đó có ngài Từ Minh rồi đó, mà sau này là ngài Từ Minh rồi đó, là một thiền sư nổi tiếng đó, thấy không? Thì như vậy mình lấy cái gì để mà đo được những cái tức là lấy cái khuôn gì để mà đo được những cái trường hợp này đó. Cho nên đây là những cái hạnh đặc biệt, gọi là rút ráo cùng tục là chẳng còn khuôn phép đó. Đây là những cái phương tiện của các ngài, khi mà các ngài cần dùng thì ngài dùng, thấy không? Rồi mình mà lấy theo cái khuôn gọi là cái khuôn giới luật gì đó để mà đo các ngài thì nó vậy thôi, là ông thầy này bữa nay là coi như ông phá giới rồi, là thôi vậy là ông không còn tu thanh tịnh hết. Thì đó gọi là mình lấy cái khuôn để đo ngài, cho nên gọi là rút ráo cùng tột và chẳng còn khuôn phép. Cũng vậy ngài Hàng Sơn Tập Đắc, từ ngài hiện thân ở trong chùa gọi là chùa Quốc Thanh á, thì ngài hàng ngày sống cũng như là khùng điên vậy, tức là giống như người không có bình thường, không? Cho nên trong chùa là ai cũng khinh thường, xem là cũng giống như anh, như mà đi hai anh khùng, cho nên là không có tôn trọng gì hết, cho xuống nhà bếp, nhà bếp mà các ngài ăn cũng không phải được cho là ăn ăn cơm canh mà gọi là cơm canh đàng hoàng á, mà hai ngày là phải ngày đợi khi mà chúng tăng đồ ăn xong á, rồi đem xuống, rồi những cái đồ cặn đồ thừa đổ ra đó, thì ngài mới đem ngài gạn, ngài lọc trở lại, gạn lọc trở lại, rồi mới lấy cái đó ăn. Đó là cũng để nhắc nhở cho những ông tăng đó, mà đây là cũng như cái này để nhắc nhở trong chùa của mình đó, để cho thấy là phải biết tiết kiệm của tam bảo, của thường trụ đó, chứ nhiều khi dưới trì khố rồi đó, mấy vị trì nhật rồi đó, mà hàng ngày mà làm như làm phung phí đó, làm phung phí rồi cái chiều mà đổ cho nhiều đó, thì cái đó là cũng cái tổn phước đó. Đây là các ngài nhắc nhở đó, hiện để mình nhắc nhở trong tăng chúng là phải biết tiết kiệm đó. Thì như vậy là hàng ngày các ngài ăn như vậy, nhưng mà không ai biết hết. Tới chừng cuối cùng mà ông Quang mà lư câu dẫn á, được ngài Phong Can rồi ngày khơi cho biết đó, là ở trong chùa Quốc Thanh là có hai vị Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền đó, mà hai vị là ngài cũng cho hiện ở trong mộng cho thấy đó, rồi cũng nói cho biết tên là Hàng Sơn Thập Đắc rồi đó. Thì ông mới tới là ông tìm, thì vô hỏi là trong chùa là đâu có chịu chỉ, nói là trong đây đó đâu có, nhưng mà ông này thì ông quan giống như quan đầu tỉnh ở trong vùng, cho nên rồi hỏi ông cố hỏi, thì cuối cùng thì ông thầy thầy đó giống như chủ sự chủ trì ở trong chùa, cuối cùng thì ông mới nói là hai cái gã khùng điên ở dưới nhà bếp kìa mà đại quan hỏi chi không. Nhưng mà ông nói thì cứ cho tôi xuống tôi coi mặt. Thì khi mà ông xuống ông tới vừa gặp á, thì ông thấy quả là đúng là hai người giống như trong mộng của mình, cho nên ông mới sụp lại xuống liền. Thì lúc đó là trong tăng chúng rồi mới quản hôn, mà tại sao ông Quang mà ông lễ hai ông cùng hàng ngày của mình đây. Nhưng mà thì sau đó thì hai ông tới hai ngày Hàng Sơn Tập Đắc mới nắm tay nhau cái thì cười mới nói là phong phong căn nhiều lời Di Đà chẳng biết đó, không rồi các thầy mới cùng chạy nhau chạy vào ở trong trong núi luôn. À, thì vậy à, sau đó thì mọi người mới hỏi ra thì mới biết đó là à, hai vị hiện thân của Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền.